Trước khi học, trong khi niệm Phật thì chúng ta niệm rành, nghe rõ, cái đó là tiêu chuẩn để đi đến vấn đề nhất tâm. Nhớ niệm rành, nghe rõ, rồi sau mình về chùa khi mà niệm Phật, dầu không ra tiếng tâm niệm mà cũng rành và rõ. Cái đó là cái mà các vị tổ đã áp dụng và kết quả rất nhiều. Còn vấn đề mà ngồi thì bên phái ni ấy, thì có dạy cách ngồi không? Ngồi cho bán già là kiết già. Hai ba mấy sư bà, mấy ni sư đã hướng dẫn là kêu ngồi kiết già, bán già. Ha, nên là có nói vậy không? Muốn ngồi sao ngồi? Tại vì thầy có tham khảo những cái thiền viện của ni thì coi như là nó hòa thượng cho ngồi bán già, không ngồi kiết già. Thầy mới là tò mò, thầy mới hỏi tại sao trong luật là không đề cập về cái ngồi thiền của thời Phật, thì luôn luôn lúc nào trong kinh điển cũng đề cập là ngồi kiết già là nó quý, phải không? Khi mà chúng ta học Sa Di có câu chuyện là một cái vị tỳ kheo đi đường tối đến cái nghĩa trang mà ở tạm một đêm trong nghĩa trang, thì đầu hôm cái vị tỳ kheo đó ngồi kiết già, quỷ nó thấy là cái một cái tháp vàng rực nó lễ suốt luôn cho tới nửa đêm. Vì tỳ kheo đó mệt mỏi ngồi bán già, nó thấy cái tháp chuyển thành bạc. Rồi tới khuya, cái vị tỳ kheo đó coi như nằm mệt mỏi rồi nằm nghỉ, nó thấy một đống thịt thúi. Thì đó lại nói lên rằng cái kiết già là cái mà quan trọng với người xuất gia. Thì những cái thầy mới hỏi tại sao những cái thiền viện mà ni ngồi bán già, là ni sư Đức mới đã trả lời rằng là sinh lý của người nữ nếu mà ngồi kiết già sanh ra cái huyết bạch, đối với cái cơ thể của nữ giới, cái đó về nói về vấn đề khoa học, mà thấy trong cái tỳ kheo ni sư bà Phật Quánh là một vị bác sĩ y khoa không đề cập, thì thầy mới là coi trong tạp sự Tỳ Nại Gia, nhớ của căn bản thuyết nhất thiết khu bộ Tỳ Nại Gia có đề cập vấn đề đó, đề cập một tỳ kheo ni mà ngồi thiền ở trong rừng, tại lâu quá rồi là quên đó, trong rừng, nhớ là ngồi thiền ở trong rừng, mà hồi xưa thì rất đơn giản, không đủ phương tiện, không có tọa cụ, không có chiếu để trải, vô rừng rồi bị những cái côn trùng mà là nó bò nó phá, thì cái đó là cái mà nên Phật chế là tỳ kheo ni nên ngồi bán già, nhớ ngồi bán già để mà che kín, thì cái đó là cái mà thấy ở trong tạp sự Tỳ Nại Gia mới nói vấn đề ngồi bán già. Hay đó là có cái đó là trong luật hẳn hoi, thì tùy theo cơ thể của mình. Còn bên tăng thầy khuyên ngồi kiết già, tại vì trong kinh cũng có nói là cái kiết già là cái thượng sách. Thứ nhất là ngồi cái lưng của mình nó thẳng, nó ngồi lâu được, ngồi kiết già là ngồi lâu được. Thứ hai nữa cái đặc biệt là nó trừ cái dục, cái sự ham muốn. Cái đó là cái quan trọng, thầy thấy cái quan trọng nhất. Thành Minh Tăng thầy khuyên khích tập ngồi kiết già, ngồi lâu chừng nào hay chừng đấy, hay là ngồi làm sao cái lưng nó thẳng, sửa lại. Tại vì ngồi trong cái ba điều mà vô chùa ai ngồi thì cũng phải học, phải cũng biết sơ đẳng nhất là điều thân, điều tức, điều tâm. Nha, bên thiền cũng vậy, điều cái thân cho nó ngay ngắn, cho nó thẳng. Thành như cái bức tường mà nó thẳng thì coi như là nó không có đổ, mình nghiêng thì không được lâu. Phải sống mũi cho nó ngay cái đơn điền, ngồi cho nó thẳng, mắt 2/3 khép hoặc giả là nhắm lại nếu sợ không trầm. Đó là cái thực hành. Nó rồi là ngồi điều thân rồi mới điều tức, cái hơi thở cho nó đều. Thở ra bằng miệng những cái quế trược ở trong cơ thể, những cái phiền não, những cái vọng tưởng trong cơ thể mình cho nó ra. Đó nói về hai phần. Rồi mới là điều tâm. Thì cái tâm mình nương với câu A Di Đà Phật, mà nó niệm rành nghe rõ như vậy để mình gạn cái vọng tưởng. Vọng tưởng nào nó xen vô mà nó không phải là A Di Đà Phật thì mình dễ nhận ra đó. Nhưng mà đánh mỏ nó hơi chậm nha. Sao đề nghị đánh mỏ hơi nhanh chút nữa. Nhanh chút nữa nó chậm mà nó hơi trễ. Trễ thì nó kéo dài cái đó, nó một là mình niệm nó mệt, hai nữa là cái khoảng trống nó nhiều, vọng tưởng nó ưa xen vô. Đừng mau lắm nhưng mà hai kỳ rồi mình hơi chậm, nó hơi trễ cái buổi sáng, nó không hăng lên. Thì đó là nó nhắc những cái sơ sơ đại chúng, tại vì đây thầy muốn rèn luyện dầu đó là một tuần có mấy buổi, mấy tiếng đồng hồ đại chúng vào ở trong cái trú xứ này để mà học cái kiến giải, mà đồng thời thầy cũng mà trao gửi những cái hành giải. Tại vì chúng ta học kiến giải và hành giải phải tương ưng. Cái người xuất gia không thể là mình chỉ lo cái phần kiến giải là cái kiến thức đó, còn cái hành giải mình lơ là. Mà cái người tu là cái hành giải là cái quan trọng. Dầu mình có học dở, mình có như thế nào nữa, nhưng mà người có tu, người có thực hành thì cái đó là cái chính của người xuất gia. Còn nếu mình có tài, mình khéo léo đủ thứ thì cái đó là cái mà cái người chân tu họ chê. Chê đi. Thầy nhớ cũng như cái chuyện mà Tô Đông Pha với Phật Ấn á, Tô Đông Pha người giỏi cỡ nào, nhưng mà nó sống sống với kiến giải chứ không có thực hành. Ha, thầy cái tâm của mình nó như thế nào thì nó trước sau gì mình có giữ, có làm màu làm gì cũng là một cái thời gian rồi nó cũng khơi bày những cái chân thật của mình. Ha, thầy nói trong tâm rất là khó. Bây giờ mình tập mượn cảnh để mình tập tâm cho cái tâm nó nương, rồi chừng tâm mà nó lặn sâu á, ha, thì đối với cái cảnh ồn cảnh động cỡ nào chúng ta cũng giữ được, ha, thì cái tâm mà nó chín nhưng mà chưa được phải nhờ cảnh cho cái tâm nó nương, rồi chừng tâm nó vững, nó có một cái vốn của nó phía trong rồi thì mình mới là không cần cảnh, hoặc giả cảnh ồn mà mình cũng giữ được mình. Ha, thành cũng như cái chuyện mà Tôn Đông Pha với Phật Ấn á, cái bữa Tôn Đông Pha ngồi thiền, Phật Ấn mới đến khi xả thiền rồi á, thì Tôn Đông Pha mới hỏi Phật Ấn, thầy có thấy tôi ngồi ra làm sao, ngồi thiền cái tướng ngồi đâu ra làm sao? Ha, Phật Ấn nó là hữu ngồi đẹp như là Phật á, như bông sen, như Phật á, đẹp. Mà thì rồi là Phật Ấn mới hỏi là Tô Đông Pha, mới hỏi là đạo hữu thấy tôi ngồi ra, nó thầy ngồi như bãi cước trâu mà. Nghe Tô Đông Pha nói Phật Ấn, cái tướng thầy ngồi giống bãi cước trâu. Nghe thì Phật Ấn về Tô Đông Pha, đắc chí cười khoe với đứa em gái, nó bữa nay anh thắng anh làm Phật Ấn. Nó hỏi thắng sao? Nó anh hỏi cái tướng của anh ngồi cũng khen quá như là Phật ngồi qua sen. Còn tới phiên Phật Ấn hỏi anh nói thầy ngồi giống bãi cước trâu quá. Thành ăn Phật Ấn không quá, không cách nào nói. Người em nó không phải anh ăn đâu, anh thua đó. Anh thua. Tại vì cái người tu của người ta thấy đâu cũng đẹp hết, thấy đâu cũng Phật. Thấy anh là ta thấy cũng Phật nữa. Còn anh, cái tâm của anh là tâm là đóng cước trâu, thành anh thấy đâu cũng đóng cước trâu. Hay lại chúng thấy mấy cái đó là mấy cái này đâu phải dễ dàng mình nói được, mình hiểu được. Thành là nhiều người ta tu, ta thấy cái cột cũng là Phật, cái chỗ nào cũng là Phật. Còn mình nếu mà tu cái tâm của mình nó tà thì thấy chỗ nào cũng tà, thấy chỗ nào cũng bực. Mà thầy Nguyễn Du đã thể hiện cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, mà người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thì mình tập làm sao cái nếp sống của mình, mà cái mà điều là những cái mà mình cố tập như tầm thường. Nhiều người có cái tật, những hàng xuất gia, thầy nói hàng xuất gia chứ thầy không nói không cư sĩ nha, hàng xuất gia là chụm đầu lại thì ưa nói việc xấu của người khác. Nhớ cái đó là cái tật mà của mình nó lớn lắm. Nhiều vị không bao giờ nói, không bao giờ nói cái việc xấu của người khác, mà nói cái việc tốt của người khác. Còn nhiều người thì không nói cái việc ba cái gì liên quan đến việc đó. Nhớ cái đó là cái bệnh lớn lắm của người nữ đó, phải không? Mà người nam cũng vậy. Thành cái chuyện mà con của cấp cô độc á, khi gả cho ngoại đạo đi kiền tử rồi, thì về có nói với ông già chồng mấy điều, nhưng mà có một điều á là con đừng bao giờ đem lửa ở trong nhà đem ra ngoài đường, ngoài xóm, cũng đừng bao giờ con đem lửa hàng xóm đem về nhà của mình, và con luôn luôn lúc nào cũng soi gương đó. Cái đó là con gái của trưởng giả cấp cô độc khi về làm dâu của ni kiền tử ngoại đạo trình bày một điểm nhỏ với cái bên chồng của mình. Ha, thì cái người bên chồng mới tò mò, mới hỏi cái đó cái ý như thế nào. Ha, thì mới nói rằng là đứa con dâu mới nói là người nữ là ưa cái gì, ngồi lê đôi mắt, không việc không việc làm là ở không, là cứ đi nói chuyện của cái người khác không liên quan gì, như đem lửa ở ngoài xóm mà đem về nhà mình. Thành cái đó là cái mà cả bên tăng cũng vậy, có gặp nhiều vị mở miệng ra là nói cái việc xấu của người khác, hoặc giả là nói việc của cái người không có liên quan là như mình, thì cái đó là cái không biết tu. Còn chúng ta biết tu thì không thấy người khác mà chỉ thấy mình, nhìn mình, nên luôn luôn lúc nào là các bậc mà tôn túc hay những cái người xưa mới nói là phản quang tự kỷ. Các vị tổ cũng thường đề cập phản quang tự kỷ là nhìn lại mình, nhìn lại chính mình, những điều nào làm được và những điều nào chưa làm được. Đó, cái đó quan trọng. Những điều nào làm được mà thấy tốt, mình cần nên tăng trưởng, trưởng thành, phát triển lên. Việc nào mà là chưa làm được mà nó tốt, nhưng cố gắng để làm. Cho đó là thứ chánh cần. Những điều nào mà chúng ta chưa bỏ được để cố gắng để bỏ. Thì nhìn lại mình, nếu mà nhìn lại mình thấy cái điều xấu nó nhiều, thấy điều tốt nó ít, thì cố gắng lên để làm sao cái điều xấu càng ngày. Tại vì chúng ta sanh ra cái nghiệp này thì không ai tốt á, không ai tốt hết. Người nào mà nếu người tu mà cố gắng để buông bỏ, cố gắng để mà sửa, thì người đó càng ngày càng thấy tiến lên trên đường tu mình. Còn nếu mà mình sống theo thời gian, kệ nó tới đâu hay tới đó, như bịch lùng trơ, như lục bình mà nó trâu như vậy, thì chúng ta ổn cái cuộc đời. Thành là thầy sen thầy nhắc những cái đời thường, những cái việc mà mình sống hàng ngày nó va chạm. Thành cái đó là cái để mình cố gắng để mình tập. Cho nên mình tập để mình sửa, để tập để mình sống, sống được cái cuộc sống mà an lạc, cuộc sống mà buông xả, cuộc sống mà bất cần. Đại chúng nhớ cái bất cần rất là hay. Kệ nó cái gì cũng được. Có nghĩa là không phải là giải đãi nha, sao cũng được, không được, không phải. Mình sống bằng cách là dễ dàng đối với những cái mà mình hưởng thụ, nào tài, sắc, danh, thực, thùy, đừng có dính mắc, hoặc giả là ít dính mắc. Đôi khi gặp cái việc đó, cái món đó mà mình không có đạt được, rồi mình cứ dính mắc đủ thứ, không yên được. Thầy chung nhớ những cái nhỏ nhỏ, những cái đó là thầy nhắc, là nhắc cái hàng ngày trong cái sự sinh hoạt của đời thường chúng ta luôn gặp phải trong hàng ngày vậy. Thế là nếp sống của mình làm sao sống khác hơn thế gian chút. Cái hình nó khác rồi, là phải cho cái tâm nó làm sao cho nó khác hơn. Nhất là mình buông xả những cái mà không đáng, những cái mà vụn vặt, những cái mà không có liên quan gì đến cái sự giải thoát của một cái người xuất gia. Mấy cái đó là mấy cái mà rất cần, nhỏ nhỏ như vậy. Nhưng mà chúng ta đôi khi sửa hoài sửa không rồi. Thì hôm trước chúng ta học về tới đâu Học về cái đại cương mà tới đâu? Là Phật kỳ kiết tập lần thứ nhất chưa? 4 lần kiết tập rồi chưa? Chưa hả? Thì cái lần kiết tập thứ nhất, tại học sơ qua để chúng ta biết tại sao những cái bộ luật mà hiện tại còn 5 bộ, rồi chia ra bộ phái, có những cái tên mà bộ luật như vậy. Thì thầy nói lại hôm trước là Phật chế giới không ngoài 3 phương diện. Trên 30 năm Phật chế giới là sau 12 năm Phật thành đạo, giới luật mới ra đời. Căn cứ vào Đàm Vô Đức Bộ của Bộ Luật Tứ Phần, thì những gì trở ngăn trên quả chứng, những gì mất sự hòa hợp thanh tịnh đoàn kết của một tập thể, và những gì có thể làm trở ngại niềm tin của người thế gian, 3 điều đó Phật ngăn. Trên đường giáo hóa của Đức Phật nó thôi cái việc này đừng làm. Nhưng mà khi có việc xảy ra thì Phật mới nói, nhớ tùy phạm tùy chế, thấy cái việc đó trở ngại, thấy việc đó không đẹp trong đoàn thể tăng già, nó thôi với thầy với cô nên tránh đi, đừng làm việc đó, thì sau này nó thành luật, kết tập lại thành luật. Mà trên cái đường giáo hóa trên 30 năm như vậy thì những điều Phật nói, Phật nói thì gồm cái phần chỉ trì và tác trì, ngăn và thực hành cái điều thiện, ngăn cái điều ác. Rồi sau Phật nhập Niết Bàn, cái kỳ kiết tập sớm nhất tại hang Tất Bát La ở thành Vương Xá trị vì của vua A Xà Thế đối với 500 vị A-la-hán, thì cái động cơ mà kiết tập sớm khi sao Phật nhập Niết Bàn 7 ngày phân chia xá lợi rồi, vì cái lời nói của tỳ kheo già Bạc Năng Đà vô ý thức ngày Ca Diếp mới nôn nóng. Tại vì khi mà nhặt những xá lợi của Đức Phật chia xong rồi, ngày Ca Diếp ngài mới than, than là ngài nói là những cái bậc tôn giả như ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, một số những hàng tỳ kheo lớn vì không nỡ thấy Đức Phật nhập Niết Bàn nên các ngài nhập Niết Bàn trước Đức Phật. Ngài Xá Lợi Phất ngài trở về quê nơi chỗ cái xứ mà Na Lan Đà, ngài nhập Niết Bàn trước, về quê nhà độ bà mẹ rồi nhập Niết Bàn, không nỡ cái thấy cái cảnh mà của Đức Phật nhập Niết Bàn. Ngài Mục Kiền Liên cũng vậy, bị ngoại đạo đánh rồi sau đó nhập Niết Bàn. Thì ngài Ca Diếp ngài thấy ngài lãnh trách nhiệm quá lớn đối trong tăng đoàn, tại vì được Đức Phật trao là y bát, ngài là thượng thủ, thì ngài thấy có cái trách nhiệm đối với tăng đoàn khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Nên sau khi mà phân chia xá lợi rồi thì ngài có ý định là triệu tập những hàng tỳ kheo lớn để mà trùng tuyên lại kinh tạng và luật tạng, hay nói chung là những lời mà Đức Phật đã giảng dạy trong thời gian 45 năm. Nào mình nói 45 năm là theo cái nguyên thủy để mình nói. Thì ngài mới tuyên bố một số tỳ kheo có cái trách nhiệm và chứng quả la hán. Là ngài mới sai tỳ kheo nhỏ như là Viên Mãn chẳng hạn, là một tỳ kheo mà nhỏ nhất ở trong cái số tỳ kheo. Thì tỳ kheo Viên Mãn này mới đánh kiền chùy mới hợp tăng. Rồi là ngài Viên Mãn ngài mới nhập định. Thì ngài thấy có số tỳ kheo mà trở về thành Vương Xá có thể là nhiều để kiết tập. Thì trong đại chúng mới là cử tỳ kheo Viên Mãn lên cõi trời để mà thỉnh cái vị tỳ kheo Ngu Chủ. Tại vì Ngu Chủ là một cái vị tỳ kheo mà cái nghiệp cái đời trước nên ngài cứ nhơ như trâu như vậy, thì nếu mà để ở với cõi này thì người ta tạo nghiệp nhiều. Nên là Đức Phật mới khuyên thôi là ông lên cõi trời. Thì Viên Mãn mới lên mời tỳ kheo Ngu Chủ về để mà kiết tập. Khi mà nghe nói thì Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn rồi, thì ngài Ngu Chủ này buồn quá, cũng là nhập Niết Bàn rồi, đưa y bát xá lợi cho Viên Mãn trở về trình với đại chúng. Thành xét lại, ngoài A Nan là cái bậc hữu học thì ở trong đại hội kiết tập tại hang Tất Bát La 499 vị đại A La Hán đã chứng A La Hán. Thì A Nan sau khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi Rồi thì A Nan đi từ từ trở về những cái hương thất của Đức Phật đã dọn dẹp. Rồi cuối cùng A Nan cũng trở về hang Tất Bát La ở thành Vương Xá để cùng những hàng tỳ kheo kia ký tập. Thì khi A Nan trở vào tới trong hang Tất Bát La thì bị ngài Ca Diếp đuổi ra, tại vì còn hữu học chưa chứng được A La Hán. Thì cuối cùng A Nan chứng A La Hán, mà A Nan chứng A La Hán rồi trở về kiết tập, cái tòa A Nan cũng vậy đã dành sẵn, nhưng A Nan cũng còn Ca Diếp và đại chúng coi như là kể tội, tám tội mà ngài A Nan trước khi trùng tuyên lại kinh tạng. Rồi cuối cùng A Nan đã chứng ngộ là sám hối những cái lỗi của mình, thì bắt đầu là kiết tập kinh tạng đầu tiên với lục tạng. Thì trong cái kỳ kiết tập này, riêng về cái phạm vi của luật thì nguyên cái mùa hạ đầu tiên sau Phật nhập Niết Bàn trùng tuyên lại trong 3 tháng đầu mùa mưa, nguyên cái mùa an cư, với những lời dạy của Đức Phật thuộc về luật tạng. Thì ngài Ubali được cung thỉnh đọc lại là những gì mà thuộc về luật. Thì ngài Ubali đọc đi đọc lại 80 lần trong 3 tháng mùa mưa, nên cái bộ luật này được gọi là Bát Thập Tụng Luật, không có ngũ phần tứ phần gì căn bản gì hết nha. Đầu tiên là Bát Thập Tụng Luật. Bát là thập tụng luật, mình phải hiểu có hai cách. Cái cách thứ nhất chính xác hơn là lúc đó văn tự đã có, nhưng vì tôn trọng nên không có biên chép lại, đọc đi đọc lại cho hàng tỳ kheo thuộc lòng 80 lần. Đó điều thứ nhất. Cái điều thứ hai ta hiểu rộng hơn nữa là có khi đọc lên bổ sung, thiếu những điểm này những vị tỳ kheo nghe những cái điểm kia, hoặc bớt những chỗ nọ, mà điều đó Đức Phật đã có. Ví dụ như nó là 8 điều hay 7 điều Phật chế từ cái nội chữ là nấu ở trong phòng hay chứa những cái thức ăn ở trong cương giới vân vân. Có thể là Phật cấm ở thành Tỳ Xá Ly mà Phật khai ở Ma Kiệt Đà vân vân, những cái đó là cái đó thuộc về cái giá giới, nên hợp với cái chỗ này Phật khai, không hợp chỗ kia là Phật cấm, ví dụ như vậy. Hay đó là liên quan đến cái 80 lần này. Thì cái kiết tập lần thứ nhất là không thêm một chữ, không bớt một chữ. Dù A Nan có thưa với trong đại hội kiết tập là trước khi Phật nhập Niết Bàn, con có nghe nói là Đức Phật nói là những điều giới nào gọi là dụng vật, ta chế ra địa phương thấy không cần thiết, các ông cũng không nên giữ. Còn những điều nào ta chưa chế ra địa phương thấy cần thiết, các ông cũng nên làm. Tại vì Đức Phật cho phép mình bỏ những cái giới dụng vật. Trước khi nhập Niết Bàn, A Nan trình với trong đại hội kiết tập như vậy. Nhưng mà ngài Ca Diếp ngài mới hỏi, vậy là ông có hỏi Đức Như Lai những cái giới nào gọi là được bỏ hay không? A Nan cũng trình bày thật, khi Như Lai tuyên bố là nhập Niết Bàn, con không còn đủ tinh thần nữa. Nghe Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì bủng rủng hết, không còn đủ tinh thần để mà con hỏi. Thì cái đó là cái một tội trong tám tội mà Ca Diếp đã bắt tội nghe A Nan. Thì A Nan cũng có cách lý luận. Nhưng mà cái điểm chính mà đôi khi chúng ta dạy luật, luật của chúng ta chấp trong đó. Tại vì chúng ta ảnh hưởng rất nhiều vấn đề mà luật văn của Trung Quốc. Cái cuốn nào mà mở ra đại luật, mở ra cái câu mà đầu tiên đằng trước á, những người chưa thọ đại giới không được quyền coi, nhớ không được quyền xem. Rồi thêm cái nữa là nếu xem như vậy không được thọ giới, hoặc giả là nặng hơn tội ngũ nghịch, thì cái đó thì cái ai thấy cũng sợ đó. Mở ra ta thấy ta sợ, thì cái đó là cái mà liên quan đến cái lời của Ngài Ca Diếp rất nhiều. À, rồi là thêm vô những câu luật là chỉ Phật chế thôi chứ không ai dám chế, không ai dám thêm, dám bớt, không dám sửa gì hết. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Phật rất là rộng. Phật có nói những điều cho phép chúng ta là những điều vụn vặt có thể là bỏ bớt đi. À, những cái điều nào ta chưa chế mà địa phương nó cần thiết thì cũng cần nên làm. À, thì mình thấy Đức Phật rất là rộng trong vấn đề luật. À, chúng ta phải hiểu như vậy để mà hợp với cái xã hội hiện tại. À, thì cái mầm móng mà của Bạc Năng Đà sau khi Phật nhắm nước bạn 7 ngày tuyên bố những lời đó, đó là cái lời nói mà vào trong tim rất là đau của Ngài Ca Diếp. Là nói ông già đó là chết đi sớm nào tốt chừng nấy thì nghe vậy vui mừng, thì mấy cái đó là cái mà hơn nữa là ngoại đạo có cơ hội để mà phá giáo pháp Đức Phật khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Hai cái điều đó là hai cái điều mà làm cho Ngài Ca Diếp Ngài thấy trách nhiệm lớn, phải kiết tập gấp để mà chỉnh đốn lại đoàn thể trong tăng già những cái lời dạy của Đức Phật. Nên mà A Nan vừa nói là những điều mà Đức Phật có nói như vậy mà không có hỏi Đức Phật bỏ điều nào, Đức Phật chỉ nói vậy thôi mà không có cụ thể bỏ điều A, điều B, điều 1, điều 2 trong đó. Nên Ngài Ca Diếp muốn cho có giá trị trọn vẹn những cái lời Phật dạy sau khi Phật nhập Niết Bàn trong kỳ kiết tập này. Đây Ngài tuyên bố giữa đại chúng kiết tập, những điều nào Phật chưa nói ta không được quyền thêm, những điều nào Phật đã nói ta không được quyền bớt, nhớ. Đó là cái lời của Ngài Ca Diếp. Nói để làm gì? Để nói rằng đấy, không ai dám thêm một chữ nào ngoại đạo, cũng không dám bớt một chữ nào những cái lời Phật nói, để giữ giá trị tuyệt đối cái kỳ kiết tập đầu tiên. À, nên những cái lời mà Ubali thuật lại những cái điều Phật chế giữ nguyên trạng từ 100 đến 100 năm sau Phật nhập Niết Bàn, thì cái bản luật ta bát thập tụng luật này được truyền thừa qua 5 vị tổ khoảng 100 đến 110 năm. Tổ thứ nhất là gì? Tổ nhất là Ngài Ca Diếp. Thứ hai là A Nan. Thứ ba là Mạc Điền Địa. Thứ tư là Thương Na Hòa Tu. Và thứ năm là U Ba Cúc Đa. Trong 100 với 110 năm, không ai thêm một chữ, không bớt một chữ, không có gì mà chia hết. Đó là kỳ kiết tập lần thứ nhất. Mà kỳ kiết tập lần thứ nhất này, cái tên kỳ kiết tập là Ngũ Bách Kiết Tập. Thành ở trong cái kiền độ của Pali Tạng, cũng như những cái kiền độ của Hán Tạng, cũng có đề cập đến cái kiền độ Ngũ Bách Nhân Kiết Tập, Thất Bách Nhân Kiết Tập, là 500 vị kiết tập. Mà nói 500 vị kiết tập là biết kiết tập lần thứ nhất tại hang Tất Bắc La ở thành Vương Xá. Tên của kỳ kiết tập này tên là Ngũ Bách Kiết Tập, tại vì có 500 vị A La Hán kiết tập. Mà cái bộ luật ra đời trong kỳ kiết tập này là Bát Thập Tụng Luật. Nó là có hai cái đó. À, cái tên kỳ kiết tập, cái địa phương thì tại thành Vương Xá trong hang Tất Bát La hay hang Thất Diệp, cũng là một gần cái giếng nước nóng, gần cái Trúc Lâm ở thành Vương Xá giờ cũng vẫn còn. Nhớ, cái Trúc Lâm cũng vẫn còn cái suối nước nóng mà tranh chấp giữa ngoại đạo và Phật giáo vẫn còn, rồi là cái hang Thất Bát La cũng vẫn còn, đó là cái kỳ kết tập lần nhất. Thì trải qua sau 100 năm, 110 năm Phật nhập Niết Bàn, qua kỳ kết tập thứ hai là trú xứ thành Tỳ Xá Ly, hồi nãy là thành Vương Xá và thành Tỳ Xá Ly, là Vai Xá Ly á, mà cái sự tranh chấp của Gia Xá và cái số tỳ kheo ở nước Bạc Kỳ. Nước Bạc Kỳ là cái nước riêng, nhưng mà lại thành Tỳ Xá Ly để sinh hoạt, đi du quá. Thì những cái ngài Bồ Tát, hàng tỳ kheo ở những ngã tư, hoặc giả nhận những cái tiền, những cái vàng, vật chất của những người cư sĩ cúng. Thì ngài Gia Xá, ngài thấy sao lạ, lạ tại sao những cái vị này nhận những cái phần mà Phật cấm, chưa cho phép. Tại vì hàng tỳ kheo Đức Phật cấm là không được giữ vàng bạc châu báu, không được buôn bán hay là chứa cất. Cái đó nằm trong phần ni tắc kỳ ba vật đề, Phật chưa cho khai. Thì ngài Gia Xá mới thấy cái cảnh đó. Mà khi mà Phật tử đến cúng ngài Gia Xá, ngài Xá không nhận, thì những cái vị tỳ kheo Bạc Kỳ ở thành Tỳ Xá Ly mất mặt đấy. Ta cũng so sánh, tại sao một vị tỳ kheo này nhận tiền cúng vàng cúng, mà cái nhiều vị tỳ kheo kia không nhận, thì chắc chắn là phải tôn trọng hơn những vị mà nhận như vậy. Thế nên bị cái số tỳ kheo Bạc Kỳ ở thành Tỳ Xá Ly yết ma để đuổi Gia Xá, trục xuất Gia Xá ra khỏi thành. Thì Gia Xá mới thuật lại cái việc của Đại Thần Châu Kế. Và Đại Thần Châu Kế một hôm mới là vua Bình Sa mới bàn với vị Đại Thần Sa Môn Thích Tử có giữ tiền bạc hay không, có giữ vàng hay không, vân vân. Thì lúc đó có mặt của Đại Thần Châu Kế này nói là: thưa với nhà vua, là Sa Môn Thích Tử Đức Phật không có giữ kim ngân tiền bạc trong đó. Hay thì Gia Xá mới thuật lại cái việc đó cho đại chúng nó nghe. Thì chỗ đó thầy nói thêm nữa, thì cái Đại Thần Châu Kế vào cái thờ Phật mới đem cái việc này đến thưa Đức Phật. Hôm sau Đại Thần Châu Kế đến cái chỗ Phật đảnh lễ rồi mới nói: thưa Đức Thế Tôn, hôm qua trong triều đình nhà vua cũng như những đại thần mà hỏi về Sa Môn Thích Tử có giữ tiền bạc hay không, thì trong đó có con nói rằng là Sa Môn Thích Tử không được giữ tiền bạc, mà không biết có đúng hay không, tại vì Đức Phật chế vào hàng tỳ kheo chứ Đại Thần Châu Kế đâu biết, nói đại vậy thôi. Thì Đức Phật nói đúng, ông nói vậy nó trúng. Sẵn Đức Phật mới nói luôn, mới nói rằng là sở dĩ mặt trời mất cái thế lực, mất cái ánh sáng là có bốn nguyên nhân. Một là bị mây, hai là bị mù sương móc nó che, ba là bị bụi, bốn là bị thần Atula che đi, thành cái ánh sáng mặt trời nó không có sáng được. Cái hàng tỳ kheo cũng vậy, cũng có bốn cái điều mà không có trí. Thứ nhất là hàng tỳ kheo sống nếp sống tà mạng. Thứ hai là hàng tỳ kheo không lìa là tham dục. Thứ ba là hàng tỳ kheo còn chứa chấp những cái tài sản. Và thứ tư là hàng tỳ kheo không có lìa vàng bạc. Thì nên là cái thế lực, cái trí của hàng tỳ kheo bị mất đi. Thì Châu Kế mới đem cái việc đó trình bày, nhưng mà cái số mà anh thích những cái đó nó đông quá, rốt cuộc rồi Gia Xá cũng bị trục xuất mà thôi. Tại vì số đông nha, dầu nó tà nhưng mà số đông cũng chịu thôi. thì gia xá mới bị trục xuất ra khỏi khỏi thành Tỳ Xá Ly rồi, thì gia xá mới bắt đầu đi vận động. À, đi cái tập là lần thứ hai nè, đi vận động các cái bậc mà trưởng lão. Khi mà vận động rồi là hai bên mới cử ra. Mà trong khi đó thầy nói lại là 10 điều phi pháp mà tại thành Tỳ Xá Ly Bạc Kỳ lập ra, mà trong đó có một điều là còn giữ tiền bạc hay là kim tiền tịnh á. Thì 10 điều này thứ nhất là gì? Là giác kim tịnh. Những cái từ này sau này thì chúng ta nghiên cứu luật chúng ta biết cái là 10 điều phi pháp mà của một số tỳ kheo Bạc Kỳ á sáng chế, nó là 10 tịnh pháp. Là thứ nhất giác kim tịnh, thứ hai là nhị chỉ tịnh, thứ ba là tha tụ lạc tịnh, thứ tư là trụ xứ tịnh, thứ năm là tán đồng tịnh, thứ sáu là cựu sự tịnh, thứ bảy là sanh hòa hợp tịnh, thứ tám là trị bệnh tịnh, thứ chín là vô duyên tọa cụ tịnh, và thứ mười là kim tiền tịnh. Thứ nhất là giác diêm tịnh. Giác diêm tịnh này là giác diêm là muối để trong sừng, trong những cái sừng mà chứa trong đó, hay là nói những cái đồ ăn mà có muối kho đồ để cách đêm cũng có thể ăn được. Nhưng mà hàng Tỳ kheo Đức Phật không cho thức ăn cách đêm, nhớ nha, không cho thức ăn cách đêm, mà này nó được. Thứ hai là nhị chỉ tịnh. Nhị chỉ tịnh là Đức Phật nói hàng Tỳ kheo ăn đúng giờ, quá ngọ không được ăn. Thì những cái hàng Bạc Kỳ này nó bằng hai lóng tay, nếu mà những Phật sự đi mà có lệch, mặt trời mà có lệch xế thì cũng được tạm ăn. Là nhị chỉ tịnh. Thứ ba là tha tụ lạc tịnh. Tha tụ lạc tịnh là Đức Phật chế cho hàng Tỳ kheo nhất tọa thực, hay là nhật trung nhất thực, thọ nhất túc, ngồi ăn bữa thôi. Còn tha tụ lạc tịnh này mình sáng mình đi đến cái tụ lạc này ta cúng mình được quyền ăn, chút nữa đi qua cái tụ lạc khác ta cúng được cũng được quyền ăn nữa, ăn nhiều lần đừng quá bủi. Đó là tha tụ lạc tịnh. Thứ tư là trụ xứ tịnh. Trụ xứ tịnh này là trong một cương giới tăng mà làm hai nơi yết ma, tránh cái sự mà bản thể tăng bị phá vỡ đi. Nhưng mà nó có được, có thể là cái chỗ này trong cái hậu trường này nó chật, có thể là chỗ này yết ma, cái chỗ kia làm tăng sự khác được. Đó là trụ xứ tịnh cũng vẫn là thanh tịnh, cái này là không được, cái đó tối kỵ trong cái yết ma. Thứ năm là tán đồng tịnh, coi như tất cả đều đồng ý thì cái việc đó làm được. Thành luật thì nó thứ yếu thôi, không cần. Tán đồng, họ đồng ý. Thứ sáu là cựu sự tịnh. Cựu sự tịnh là thời xưa làm như vậy thì bây giờ mình có noi theo đó mình làm. Thứ bảy là sanh hòa hợp tịnh, là cái nước trái cây, cái nước mà uống đúng ngọ hay là nó phi thời dược, là cái nước thiệt là trong, dầu đó là cam giác hay là trái cây gì đó, nhưng mà phải lấy trong, chứ là có những cái cặn, có những cái phần ấy thì không được. Tại vì nói là nếu mà phi thời dược là hai răng không đụng nhau, nhớ hai răng không đụng nhau là cái nước thôi. Thành cái phi thời dược này cái mía lóng ăn không được, trên là cái nuốt cái nước như cái xác bỏ như không được, nhưng mà uống nước mía thì được. Đại chúng nhớ nha, uống nước mía ép sẵn thì được. Tại vì sao? Tại hai răng nó không đụng nhau. Còn nếu mình nhai như vậy, cái lóng mía cái nhai hai răng thì cái đó là nó không cho phép. Nó phải là hiểu cái vấn đề đó. Còn xác thì mình nhả ra rồi. Thì cái sanh hòa hợp tịnh này. Còn bên Bạc Kỳ thì nó được. Chứ mình nói là đại chúng nếu mà nó tu ăn ngọ, tu ăn không có không ăn chiều từ 12 giờ trở lại, nhưng uống sữa được không? Không được. Uống bột cũng không được nữa. Nhớ những nước trái cây thì được, nước nho nè, nước táo nè, nước mía nè, nước dừa, những nước đó được. Còn nếu mà sữa ha, bột ha, mật ong hay là đường phèn đó là thuốc gì gì? Về thất nhật dược. Cái thuốc này thì nó có thời dược, phi thời dược, thất nhật dược và tận hình dược. Mà cái thời dược là những thức ăn no. À, nào là cắn bằng răng, bằng miệng, ăn mà no. Còn phi thời dược là nước cái nước trong. Thành mình nói là tôi ăn ngọ mà nói là tôi không ăn phi thời mà uống bột, nó trật, uống sữa trật à. Trật là những vị bệnh không thể nuôi cơ thể được thì Phật chế cho thất nhật dược. Mà thất nhật dược cũng như là gì, đường phèn, thạch mật á, hay là dầu tô, xanh tô. À, đó, những cái phần đó là những cái phần mà thất nhật dược. Nếu mà chúng ta không bệnh, chúng ta không được quyền. Quá ngọ cũng không được quyền uống. Hay đó là nói để cho biết rồi, bây giờ muốn phương tiện sao cũng được nha. Cái đó phương tiện gì cái cơ thể. À, là nếu mình chiều không uống bột, không uống sữa đó thì sợ cơ thể không đủ để tu học, thì cái đó có phương tiện. Mà cái đó trong cái thiên ba vật đề thôi, nó phi thời thì cũng không đánh đổi gì. Nhưng mà ai giữ được cái phần đó thì nó tốt thôi. Cái đó nó tốt. Chứ mình không có, không dễ dãi. À, rồi là sanh hòa hợp tịnh. Thứ 8 là trị bệnh tịnh. Hay là ẩm xà lâu nghi tịnh. Là nói về rượu á. Hay là cái chất này để trị bệnh. Mà trị bệnh thì Phật khai. Khi mà bệnh thì cho được quyền uống những cái rượu mà ngâm với thuốc. Cái đó là khai ra, Phật khai. Nhưng mà người này nói là có thể là không uống rượu đó, nhưng mà ăn những cái hèm nè, những cái mà có liên quan, hay những cái chất mà lên men. Chứ thật sự nếu nói là chúng ta không được ăn cơm rượu nữa nha, cái đó thuộc về lên men, cũng là chất rượu. Nếu vậy thì cái này là trị bệnh tịnh, là ẩm xà lâu nghi tịnh đó. Nó trị bệnh tịnh là thuộc về rượu. Thì cái chất rượu khi mà là nếp để ủ lên thành men rồi có cái chất hơi rượu. Nếu chúng ta bằng những người mà tu kỹ chút á, thì cái cơm rượu cũng không ăn. Nước cơm rượu cũng được quyền uống. Tại vì nó có cái chất mà nó hơi nồng. Thứ 9 là vô duyên tọa cụ tịnh. À, là cái những cái tọa cụ của mình thường thường làm đúng thước tất với có những cái đường viền xung quanh. Bốn góc có bốn cái biên cũ đắp lên, có đường viền. Vô duyên này nó là tổ cụ lớn nhỏ cũng được, là không có đường viền cũng được. Đó là cái vô duyên tọa cụ tịnh. Thứ 10 là kim tiền tịnh. Là vàng, tiền đều là thanh tịnh hết đó, không phải là vật bất tịnh. Thì là số mà Tỳ kheo Bạc Kỳ thành lập 10 việc này gọi là tịnh, thanh tịnh. Thì Ngài Gia Xá, Ngài triệu tập vì cái kim tiền tịnh này, Ngài mới triệu tập ở thành Tỳ Xá Ly, vận động mỗi bên cử 4 vị để giải quyết vấn đề này. Thì bên tay của Ngài Gia Xá cử trưởng lão Ly Bà Đa làm trưởng đoàn. Còn phía bên đông Bạc Kỳ mới cử Tát Bà Ca Ma, cái vị cao tăng này 120 tuổi, để làm trưởng đoàn. Thì hai bên ngồi lại với nhau khoảng 700 vị A-la-hán, 700 vị tỳ kheo. Các trưởng lão mới đem luật ra, đem 10 điều phi pháp này để mà gạn lại trong luật. Cuối cùng trong đại hội 700 vị này, thì những hàng trưởng lão, những hàng mà tôn túc kỳ cựu xác định những điều này không có trong luật, nên bác cho 10 điều này là phi pháp, không chấp nhận. Một số là thích những cái này, ủng hộ 10 điều này rất là đông, nên lập ra cái đại chúng bộ, chia phái từ đây đại chúng bộ. Còn những bậc mà kỳ cựu, những bậc mà trưởng lão rất ít, nên là nó thượng tọa bộ. Thì hai bộ được thành lập từ cái kiết tập lần thứ hai, nên có thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Ha, thì kỳ kiết tập lần thứ hai này được gọi tên là Thất Bách Kiết Tập, là 700 vị có mặt để kiết tập lần thứ hai. Cái luật mà chia ra thành hai bộ phái là thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Đó là cái kiết tập lần thứ hai. Ha, thì trải qua từ 110 năm sau Phật nhập Niết Bàn tới 218 năm, là 230 năm khoảng đó, ha, thì vua A Dục ra đời. Vua A Dục ra đời thì tại nước Ma Kiệt Đà, mà không phải là thành Phương Xá, nhưng ở thành Ba Tra Lị Phất. Khi mà hai cái bộ phái đại chúng bộ và thượng tọa bộ mà sanh ra, thì có sự mà phân chia, có sự mà chỉ trích cãi giả, có sự bất đồng trong giữa hai bộ này, xảy ra cái sự tranh luận, rồi những cái hàng ngoại đạo xen vào. Tại vì cái thời của A Dục là cái thời mà thịnh hành của Phật giáo, vua A Dục luôn luôn lúc nào cũng là ủng hộ Phật giáo, những người tu là được ưu đãi rất nhiều, chùa chiền tinh xá rồi là được dựng lên, được sự hỗ trợ đắc lực của cái thời mà trị vì vua A Dục, nên ngoại đạo Bà La Môn giáo bắt đầu mà xen vào. Hai cái bộ lớn kia cũng coi như là tranh với nhau, do đó là vua A Dục bắt đầu đứng ra để triệu tập cái kỳ kết tập lần thứ ba tại Ma Kiệt Đà thành Ba Tra Lị Phất, rồi mới thỉnh Tôn giả Mục Liên Đế Tu làm thượng thủ kiết tập cái kỳ kiết tập này. Mà kỳ kiết tập này kiết tập cái mục đích chính để minh định lại về giáo nghĩa và ngăn chặn tà thuyết của ngoại đạo xen vào. Đó cái điểm ta kiết tập lần thứ ba về cái ý chính. Ý chính là minh định rõ về cái lập trường, cũng như là loại bỏ những cái tà thuyết ngoại đạo xen lẫn vào trong này, nên có cái tập lần thứ ba là ngài Mục Liên Đế Tu làm thượng thủ, mà tại nước Ma Kiệt Đà thành Ba La Trì Phất. Đến kỳ kết tập lần thứ tư là trị vì của vua Ca Nị Sắc Ca, thì tại cái nước mà Kashmir, bây giờ dường như nói là tại Afghanistan, giáp ranh với Ấn Độ, thì sau Phật nhập Niết Bàn khoảng lúc 300 năm, 300 năm, vua Ca Nị Sắc Ca mới là triệu tập 500 vị Bồ Tát, 500 vị A-La-Hán và 500 vị học giả tại gia để mà kiết tập trở lại. Mà kiết tập địa điểm tại Tinh Xá cái Nhĩ Hoàng Lâm, mà thuộc về cái thành mà ở nước cái Nị Sắc Ca, mà thỉnh ngài Thế Hữu làm thượng thủ, ngài Hiếp Tôn Giả làm phó kỳ kiết tập này. Thì cái mục đích chính của kỳ kiết tập lần thứ tư này của vua Ca Nị Sắc Ca là muốn là các cái bộ phái là không còn cái sự tranh chấp, rồi là gạt hết những cái ngoại đạo ra ngoài, rồi mới là nhà vua mới làm những cái miếng đồng khắc những cái lời của Phật dạy chân chánh, xây tháp để thờ gìn giữ đó. Mà vua Ca Nị Sắc Ca thì rất là tôn trọng về cái phái nhất thiết hữu bộ, nhưng đối với tất cả các cái giáo phái khác của Phật giáo, ngài cũng là hỗ trợ tối đa. Thì kiết tập thứ tư này muốn là nó gạn sạch hết những cái gì của ngoại đạo, gìn giữ lại cái những cái mà tinh túy những cái là Phật dạy đó qua bốn kỳ kiết tập. Thế thì trong cái thời gian là kỳ kiết tập lần thứ 3, lần thứ 4, trong khoảng thời gian đó thì từ hai bộ phái chia ra thành Tỳ Xá Ly, sau Phật nhập Niết Bàn khoảng 110 năm, thì từ hai bộ phái chia nhỏ ra 18 bộ phái khác nữa. Thế thành là về cái đại chúng bộ thì chia ra làm 8 bộ, thượng tọa bộ chia ra làm 10 bộ, là 18 bộ cộng hai bộ căn bản vô là thành 20 bộ phái. Đó là cái giáo pháp của Đức Phật. Vì lục Đức Phật đã chia ra làm 20 bộ phái thì Phật đã có quyền ký. Là tuy 20 bộ phái nhưng mà cuối cùng tóm lại lấy 5 bộ làm căn bản. Tuy 20 bộ phái mà lấy 5 bộ làm căn bản. Cái bộ thứ nhất là gì? Cái bộ thứ nhất là cái bộ Tát Bà Đa. Tát Bà Đa nè là dịch thêm là nhất thiết hữu bộ, tức là căn bản nhất thiết hữu bộ. Truyền cái bộ thập tụng thứ nhất là Tát Bà Đa, nhớ truyền Tát Bà Đa, truyền bộ luật thập tụng. Thứ hai là Đàm Vô Đức, truyền cái bộ tứ phần. Thứ ba là Di Sa Tát, truyền bộ luật ngũ phần. Thứ tư là Ca Diếp Di, truyền cái bộ giải thoát giới. Và thứ năm là Bà Ta Phú La, truyền đọc tứ bộ, hay là truyền cái bộ Ma Tăng Kỳ. Tóm lại chỉ có 5 cái bộ này chính. Thầy nói lại về cái bộ thứ nhất là Tát Bà Đa bộ, nó truyền bộ thập tụng. Truyền bộ thập tụng, bộ thập tụng là được dịch sớm nhất. Còn thứ hai là Đàm Vô Đức, truyền cái bộ tứ phần. Mà Đàm Vô Đức còn có nghĩa rằng là dịch cái khác là pháp chánh, pháp hộ, pháp tạng, pháp cảnh, pháp mật. Còn có những cái từ ví dụ như nói về cái vấn đề đó là pháp chánh. Pháp chánh là gì? Pháp chánh đó là vị lục chủ có trí tuệ, coi như là trác tuyệt, có khả năng trừ tà bẻ ngụy, đó gọi là xưng là pháp chánh. Rồi nói là pháp hộ là có khả năng chấn hưng Phật giáo, hộ trì chánh pháp, nó có từ là pháp hộ. Tại vì ví dụ như họ nó không có nói Đàm Vô Đức nhưng mà họ nói pháp chánh, họ nói cái là cái pháp hộ, mình cũng biết đó là truyền luật tứ phần của Đàm Vô Đức. Thứ ba là pháp tạng, là có công năng chứa đựng là vô lượng đức tính phụng trì Phật pháp. Tạng là chứa, tạng là kho chứa. Còn nếu nói là pháp cảnh, pháp cảnh là cái gương để chiếu vạn pháp ở trong đó. Còn nói cái pháp mật là cái hành trì về cái nguyên tắc, về cái thâm diệu của Đức Như Lai, là nghiêm trì giới luật bậc cách mà nó rất là cẩn mật, nên có từ là pháp mật. Thành Đàm Vô Đức này có dịch ra rằng Đàm Vô Đức tên phiên âm của cái chữ Phạn nè, Đát Ma Gúp Ta Ca, đó là Đàm Vô Đức, mà dịch ra là pháp chánh, pháp hộ, pháp tạng, pháp cảnh, pháp mật, vân vân. Thứ ba là Ca Diếp Di. Ca Diếp Di này dịch là ẩm quang, lại gọi là trùng không quán. Cái tên là ẩm quang, hay là Ca Diếp, nó là ẩm quang. Mà cái tên luật của Ca Diếp Di này là truyền cái bộ luật giải thoát giới. Nó có giới tỳ kheo không mà chứ không có giới tỳ kheo ni, không có khúc sao. Cái Ca Diếp Di này truyền không có rộng rãi. Thứ tư là cái này chỉ có một quyển thôi. Thứ tư là Di Sa Tát. Nếu mà nói cho đủ là Di Sa Tát Hòa Ê Ngũ Phần Luật, hay là mình nói là Di Sa Tát, hay dịch ra là Quá Địa Bộ, là Quá Địa. Mà cái tên luật gọi là Ngũ Phần, chia ra làm 5 phần cho Ngũ Phần. Như thứ tư. Rồi về cái bộ thứ 5 là Bà Ta Phú La,
ha, bà ta phú sai cũng được. Bà ta phú la ha, bà sai phú la nó cũng là một chữ nha. Bà ta phú la ha, bà sai phú la. Nó sai là ta cũng là một âm. Ta cũng được hay là sai cũng được. Bà ta phú la ha, bà sai phú la. Ha, thì ai dịch là khả trụ tử hay là độc tử bộ. Nó khả trụ tử hay gọi là độc tử bộ. Ha, thì truyền cái bộ Ma Tăng Kỳ, ha, luật Ma Tăng Kỳ. Ha, đó là bộ năm cái bộ căn bản. Ha, thành năm cái bộ căn bản này á, thì cái nhiều người thời cái thờ Phật cũng sợ, nó là thắc mắc. Thắc mắc bây giờ năm cái bộ luật từ cái Bát Thập Tụng Luật mà chia ra hai bộ phái, rồi chia ra 20 bộ phái nữa, rồi tóm lại có năm bộ căn bản, 20 bộ này, rồi tu theo cái bộ nào mà để được giải thoát. Thì Đức Phật mới sợ như vậy, mà Đức Phật mới biết trước, mà Phật mới quyền ký. Quyền ký rằng là có một lần Đức Phật cùng với La Hầu La với 500 vị tỳ kheo vào trong trong thành Vương Xá ở nước Ma Kiệt Đà để dự cái giỗ là cha của Tần Bà Sa La. Thì Đức Phật thọ trai rồi mới sai La Hầu La đưa cái bình bát, La Hầu La đi rửa. La Hầu La mới sơ ý rớt bình bát xuống đất, vỡ thành năm mảnh. Hàng tỳ kheo mới đem cái việc này thưa với Phật. Phật nói đây là cái điềm sau khi ta khi nhập niết bàn rồi, giới luật của ta chia làm năm bộ, với cộng thêm cái là hàng trưởng giả một hôm nằm chiêm bao thấy cái khúc bạch điệp coi như là dài rất đẹp, đứt ra làm năm đoạn. Ông trưởng giả này sáng ngày đến thưa Đức Phật, Đức Phật cũng nói về cái điềm đó. Sau này cái giáo pháp của ta trong lục tạng chia làm năm bộ. Thì Phật có nói quyền ký lại như vậy. Đi Đức Phật mới nói rằng tuy là năm bộ hay là 20 bộ, tu theo cái bộ nào cũng đi đến sự giác ngộ chứng quả hết. Rồi năm cái bộ này, năm cái vị mà luật chủ đều là chứng A-la-hán. Thì cũng giống như người có năm đứa con, hay là ông cha có 20 người con, thì đích thực là một cái người cha, không có sai khác. Đức Phật đã quyền ký là nói vậy, chúng ta cũng không có cần để nghi ngờ là cái bộ nào cao, bộ nào thấp, bộ nào hay, bộ nào dở, tu theo bộ nào mà đến giải thoát. Thì ở trong cái năm bộ này chúng ta xét duyệt từ cái thời gian mà dịch ra đời của cái năm bộ luật, thì khi mà Phật giáo được truyền qua Trung Quốc vào cái thời mà Tam Quốc, khoảng cả 250 á, cái triều Ngụy Năm Gia Bình thứ hai mà giới luật được truyền sang Trung Quốc vào cái thời Tam Quốc, thì truyền rất sớm thành những cái bộ luật này được dịch sớm là bộ thập tụng. Nhớ nếu có thời gian thì nói cái thời mà Trào Ngụy, cái năm mà Gia Bình thứ hai khoảng 250, cái thời Tam Quốc á, mà cái truyền qua đầu tiên là có một cái người Thiên Trúc tên là Đàm Ma Ca La, là người Thiên Trúc á, đến chùa Bạch Mã ở Lạc Dương, nói đầu tiên cái giới luật mà dịch ra là dịch cái bộ mà Tăng Kỳ Giới Tâm và Tứ Phần Yết Ma được dịch tại đây ở chùa Bạch Mã ở Lạc Dương á, là đầu tiên trong Hán Tạng có giới luật xưa xuất hiện ra đời. Mà xuất hiện ra đời là cái cuốn mà Tăng Kỳ Giới Tâm và Tứ Phần Yết Ma mà do Đàm Ca Ma La người Thiên Trúc mà mang qua. Rồi sau này các bộ mà quản luật mới lần lượt mới dịch ra những cái năm sau đó. Mà những năm sau đó thì cái bộ mà xuất hiện được dịch ra tiếng Hán đầu tiên đó là cái bộ Thập Tụng. Nhớ cái bộ Thập Tụng Tát Bà Đa này dịch sớm nhất là 404 đến 406, là vào cái thời mà Hậu Tần. Thập Tụng này gồm 61 quyển, cái bộ luật Thập Tụng 61 quyển vào cái đời Hậu Tần. Ngài Phất Nhã Đa La và La Thập dịch. Nói về cái niên đại để chúng ta biết cái sơ qua đại cương về cái năm cái bộ luật này. Bộ Thập Tụng là được gồm 60 quyển. Rồi sau này nếu có thời giờ chúng ta học những cái chi tiết rồi cái tụng thứ nhất là từ đoạn nào, tụng thứ hai đó có cái thời gian chúng ta học sau. Thì qua một cái thời gian nữa, cái bộ Đàm Vô Đức, tự nhiên bộ luật tứ phần được dịch sau cái bộ Thập Tụng vào cái 410 với 413 là cái bộ Đàm Vô Đức, và tức như bộ luật tứ phần gồm 60 quyển. Bộ Thập Tụng thì có như 60 quyển mà bộ tứ phần này gồm 40 quyển. Mà được dịch từ 110 đến 113, tức như sau mấy năm của bộ Thập Tụng. Mà dịch giả bởi Phật Đà Giá Xá và Trúc Phật Niệm dịch. Nên cái bộ này là thịnh hành nhất. Cái Phật Đà Giá Xá Trúc Phật Niệm là Phật Đà Giá Xá khi ở Thiên Trúc qua bên Trung Quốc sau đời nhà Lương mà gặp Ngài La Thập, cái đại thần Diêu Sản mới mời Ngài La Thập dịch những cái luật này, nhất là trong tứ phần. Thì Ngài La Thập Ngài mới từ chối. Ngài La Thập Ngài nói là Gia Xá là cái bậc mà rất là thông minh, rất giỏi. Mà nói về nó sơ về tiểu sử của Ngài Gia Xá, Ngài Gia Xá xuất gia hồi 13 tuổi. 13 tuổi xuất gia. Xuất gia một hôm đi với ông thầy ở ngang ra cái rừng, cái núi như vậy. Thì thấy con hổ nó đi ngược. Thì ông thầy rất sợ. Phật Đà Giá Xá mới nói thầy đừng sợ, con hổ nó đã no rồi, nó không ăn thịt người nữa. Thì hai thầy trò mới đi, tiếp tục đi. Đi tới một đoạn thấy mấy cái đống thịt mà còn lại, cọp nó ăn còn thừa. Thì ông thầy bắt đầu ông mới nghi ngờ cái Phật Đà Giá Xá, cái ông học trò mình, ông cũng là không phải là tầm thường. Rồi sau đó lớn lên, rồi là tới 27 tuổi mới thọ tỳ kheo. Thì Ngài rất là thông minh, nên khi mà gặp Ngài La Thập, Ngài La Thập Ngài cái biết là cái Gia Xá là cái bậc mà phi phàm đấy. Thành Ngài La Thập mới từ chối với Đại Thần Diêu Sản. Mà Ngài Gia Xá từ Thiên Thúc qua không có mang bản tiếng Phạn, mà Ngài La Thập thỉnh Ngài Gia Xá để dịch. Thì những cái vị đại thần, những vị tăng trong đó nghi ngờ, không có cái bản tiếng Phạn mà Ngài đọc thuộc lòng như vậy, không biết trúng hay không. Thì triều đình mới là đề nghị đưa một cái bộ sách thuốc rất là dày, đồng thời đưa những cái dân tịch. Dân tịch là những cái sổ, mà bộ sổ để mà dân chúng sanh năm nào trong nước như vậy, để thử ngày Gia Xá. Giao cho Phật Đà Giá Xá trong có một ngày thôi, qua ngày sau phải đọc trở lại. Thì Ngài Gia Xá mới đọc lại thuộc lòng hết nguyên một cái bộ sách thuốc đó, đồng thời dân tịch như không thiếu một chữ, không trật một ngày sanh. Nên thành lúc đó mới bắt đầu là cho Phật Đà Giá Xá đọc lại các luật tứ phần. Ngài Trúc Phật Niệm ghi lại bằng tiếng Hoa, tiếng Trung Quốc. Thành là cái bộ mà Đàm Vô Đức này mới nói là dịch là Phật Đà Giá Xá và Trúc Phật Niệm đồng dịch. Là bộ luật thứ hai. Qua bộ luật thứ ba được dịch đó là bộ Ma Tăng Kỳ gồm 40 quyển. À, Tứ Phần đó là 60 quyển nha. Còn Ma Tăng Kỳ là 40 quyển, được dịch 418. À, vào thời Đông Tấn, cái dịch giả đó là Phật Đà Bạc Đà La và Pháp Hiển dịch. À, thì Pháp Hiển mình thấy đi thiên trúc trước của ngài, ngài nào? Ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang tới thế kỷ thứ 6 mới đi. Còn ngài Pháp Hiển là đi thế kỷ thứ 4, thứ 5. Là dịch vào đời Đông Tấn là Phật Đà Bạc Đà La và Pháp Hiển dịch. Đó là cái quyển luật thứ 3. Qua cái quyển luật thứ 4 á, nó là Di Sa Tắc, là bộ luật ngũ phần á, được dịch vào 423 đời Lưu Tống. À, bởi dịch giả là Phật Đà Thập và Trúc Đạo Sinh dịch. Đó là ngũ phần. Rồi kế là cái bộ Ca Diếp Di, đã được gọi là truyền cái bộ Giải Thoát Giới, thì dịch là 538 cho đến 544, cái thời Nguyên Ngụy, mà dịch giả là Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch. Đó là cái bộ thứ tư. Tới qua cái bộ mà thứ năm là Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Na Gia. Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Na Gia này là cái bộ mà dịch sau sau nhất trong đó, thì từ 700 đến 711. Là cái bộ này là cái bộ mà liên quan đến cái bộ thập tụng. Dịch vào đời Đường, ngài Nghĩa Tịnh dịch, đó là cận đại nhất sao chót những cái bộ luật mà đã dịch. Thì giờ riêng chúng ta là nghiên cứu hay là đi sâu đào sâu vào Đàm Vô Đức, tại vì 250 giới, 348 giới của Tỳ Kheo Ni là chúng ta giữ theo Đàm Vô Đức, nên cái mình tìm hiểu nhiều về cái Đàm Vô Đức của bộ luật Tứ Phần. Ngoài những cái bộ quản luật, nếu mà nói quản luật thì đại chúng nhớ, còn mình học đây là học cái giới bổn. Cái giới bổn là những cái giới chính mà được ngài Đạo Tuyên soạn ra, còn những cái sớ giải hay những cái việc này việc kia đó là nằm ở trong 60 quyển là đại luật. Đàm Vô Đức Tứ Phần gồm 60 quyển chia làm 4 phần. Đại chúng nói Tứ Phần chia làm 4 phần. Tại sao chia làm 4 phần? Là cái phần thứ nhất gồm 21 quyển, nói về 250 giới tỳ kheo. Đó là phần thứ nhất, là gồm 21 quyển đầu, nói về cái 250 giới tỳ kheo. Phần thứ hai là 15 quyển, nói về cái giới tỳ kheo ni. Cái phần thứ ba gồm 13 quyển, là nói các kiền độ như ăn cư trụ trứ thuyết giới vân vân. Cái quyển thứ tư là gồm 11 quyển, nói về phòng xá thêm cái sự tranh chấp ở Kosumbi, hay là tranh chấp ở Champa, hay là nói về kiết tập 500 vị hay 700 vị. Đó là liên quan đến cái phần thứ tư. Thành tứ phần của mình chia làm có 4 phần, như gọi là tứ phần nha. Còn ngũ phần luật từ Bát Thập Tụng mà chia ra 5 phần kêu bằng là ngũ phần. Bát Thập Tụng chia là 10 phần kêu là thập tụng. Đó là để đại chúng thấy cái từ, chúng ta học những cái từ á. Cái tứ phần này chia làm 4 phần. Rồi sau đó là chúng ta mới tìm hiểu cái những cái phần nào, cái giới nào. Thì ngoài 5 bộ luật ra còn những cái bộ kinh và những bộ luận thì nó thêm vô. Nói chung chung đó là nếu mà ngoài 5 bộ quản luật ra còn 7 cái bộ kinh mà liên quan đến trong luật. Ví dụ như là Xá Lợi Phất Vấn Kinh, Upali Vấn Phật Kinh, hay là Phật Thuyết Phạm Giới Tổ Báo Trọng Khinh Kinh, hay là cuối cùng Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni Kinh. Đó là những cái bộ kinh mà thuộc về cái tư tưởng của luật. Rồi ngoài kinh ra còn những cái bộ luận cũng thuộc về luật. Ví dụ như nó Tỳ Ni Mẫu Luận nè, tám quyển Ma Đắc Lạc Già Luận, 10 quyển, hay là thêm vô nữa là Thiện Kiến Luận hay là Minh Liễu Luận hay Tát Bà La Luận, là năm cái bộ luận này giải thích năm cái bộ quản luật trên. Đó là trong luật nó gồm có kinh và luận liên quan đến trong cái luật tạng. Hay thành đại chúng muốn tìm những cái bộ kinh bộ luận này thì tìm ở trong cái tạng luật mới có, chứ tạng kinh không có. Ha, thì ở trong cái Đại Chánh Tân Tu chỉ có là ba quyển luật, riêng luật tạng đó, là quyển 22, 23 và 24 của Đại Chánh Tân Tu trong cái luật tạng. Thì ngoài cái quản luật có ra thì nó còn cái 7 cái bộ kinh và 5 cái bộ luận. Những cái bộ kinh bộ luận này có liên quan rất nhiều với 5 cái bộ quản luật trên. Thì thôi hết giờ để chúng ta học tới đây, rồi kỳ sau chúng ta phân chia từ trong cái những cái bộ này đến cái dầu vô trong cái giới. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ